thường kính pháp, tâm dồn ở nơi đạo, từ hiếu đối với kinh. Pháp đây có nghĩa là gì? Pháp đây có nghĩa là những lời Phật dạy, những lời Tổ dạy. Mà ở đây nói mình mà kính pháp thì tâm mình phải dồn nơi đạo. Thì đạo đây là gì? Đạo đây có nghĩa là sự giải thoát, sự hướng đến con đường giải thoát, sự hướng đến con đường ra khỏi sinh tử. Nhưng ở đây muốn nói phải có lòng từ hiếu đối với kinh. Thì kinh đây có nghĩa là lời của Phật dạy, nghĩa là đối với kinh sách mình luôn luôn có cái sự cung kính. Thì thường thường khi chúng ta học qua mà mình nghe nó là pháp thì mình phải dồn hết nơi đạo, rồi mình từ hiếu đối với kinh. Có những vị thỉnh được một bộ Đại Tạng về, cái lọng vô trong cái khung kiến là mỗi ngày lên cái chóp tay xá xá xá. Có nhiều vị nghe là bộ Đại Bát Nhã 25 quyển mua về rồi, tôi thấy có nhiều vị vui lắm, tới giờ đi tụng kinh cái hướng tới cái tụng kinh xá ba xá, nghĩa là rất là chân thành. Hồi xưa tôi còn nhỏ, tới ở chùa tôi cũng dạy những bộ kinh Pháp Hoa chữ Nho, những bộ Địa Tạng chữ Nho được lọng trong một cái hòm kiết rồi thiết tha bái lạy. Nhưng bây giờ tôi lớn rồi, tôi thấy cái việc làm đó nó chỉ là một cái hình ảnh nhắc cho chúng ta nhớ. Thì bây giờ pháp ở đây là gì? Pháp ở đây có nghĩa là mình phải phát huy làm sao để cho nó tăng trưởng những cái đức tính như là từ bi hỷ xả, hoặc là tinh tấn nhẫn nhục vân vân, nghĩa là phát triển được những cái mà để cho chúng ta hướng đến Phật tánh của mình, phải phát triển đó. Thì nói tới bài pháp đầu tiên của Đức Thế Tôn là Ngài đã dạy cái pháp tứ đế. Thì trong cái pháp tứ đế đó mà muốn ban đầu là phải biết được tất cả cái cuộc sống này, con người không ai mà không ra khỏi cái khổ. Mà nói khổ đây không phải là bi quan, mà nói đến khổ là bởi vì cuộc đời này cái chân lý nó vốn là vậy đó. Thì bây giờ mình biết được khổ đó rồi thì mình phải biết được nguyên nhân của cái khổ đó. Mà khi biết được nguyên nhân của cái khổ đó rồi, mình phải có một cái cách để mình diệt khổ. Muốn diệt khổ thì phải nương nơi đạo. Thì đạo mà Đức Thế Tôn nói ra là nó nằm trong 37 pháp trợ đạo. Đó là gì đó, tứ chánh cần, tứ như ý, túc, ngũ căn, ngũ lục gì đó vân vân. Nhưng mà những cái pháp số đó mình nghe có thể là trong cái thời bây giờ các huynh đệ nghe phải học pháp số thì nghe nó mệt. Thì giờ có thể nói pháp đó như thế này: khi chúng ta khởi lên một niềm phiền não, mình liền có cái sức quán chiếu để diệt trừ cái phiền não nó đi, đó là pháp. Khi chúng ta khởi lên những cái niềm tham sân, mình có cái trí tuệ để mà diệt trừ cái niềm tham sân nó đi, đó là pháp. Thì tôi thích nhất là cái câu chuyện chiếc áo cũ. Khi mà Ô Chu bây giờ nghĩa là bao nhiêu ngày xưa là một người rất là tài giỏi ở dưới trướng của thầy mình. Rồi khi mà từ giả thầy mình đi du học mọi nơi, đã từng là những vị pháp sư, rồi bây giờ cũng bỏ cái địa vị của mình được các vua của bên nước Nhật là họ rất là cung kính, đi ở ẩn một thời gian. Và khi trở về thầy đó, thì ông thầy đó mới dắt Ô Chu vô giữa chúng, mà chúng bây giờ là những vị chúng cũ, chúng mới, cho nên không ai biết Ô Chu là ai hết. Mà Ô Chu bây giờ rất là tội nghiệp, năm tháng, nghĩa là rong ruổi khắp mọi nơi đã làm cho Ô Chu trở lên một con người không còn thư sinh nho nhã như xưa nữa, mà trở thành một người dòm vào rất là quê mùa cục mịch, không biết lý do như thế nào. Bận thêm một cái bộ đồ vá đùng vá đục nữa. Thì bây giờ vị thầy là Ngài Đạo Nguyên mới dắt Ô Chu vô giữa đại chúng, mới nói rằng là đây là một môn sinh mới, xin vị giáo thọ chuẩn bị dạy cho, vị chi sự thì sắp xếp công tác, vị chi luật thì coi giới luật mà dạy. Coi Ô Chu là một cái người mà như là một cái lớp chúng cũ. Thì bây giờ trong chúng người ta xôn xao, bởi vì cái kiểu mà một khi có một người chúng mới vào thì những người mà chúng ở đó có tâm trạng dường như là ma cũ ăn hiếp ma mới. Thành thử ra người nói rằng là phải quét cho được bao nhiêu cái con đường đó ha, một ngày là phải quét từ con đường này tới con đường kia. Ô Chu làm hết. Còn ngày xưa khi còn là một môn sinh của tại thiền viện đó, thì Ô Chu nó cho Ô Chu gánh bao nhiêu bao sách mà lên trên núi cao Ô Chu cũng gánh được, chứ đừng bắt Ô Chu làm việc. Nhưng khi Ô Chu 30 năm tháng rồi đã tru rèn tâm của mình, bây giờ trở về là một con người bình thường. Tôi thích câu chuyện lắm. Cho nên tôi nghĩ rằng là biết đâu vài năm sau, khi bây giờ tôi sẽ đi tới các thiền viện vô tôi hành điều thử coi lúc bây giờ mình có được như Ô Chu không. Thì Ô Chu cứ sống cái kiểu mà ở trong chúng người ta sai làm túi bụi, Ô Chu không từ. Thì bây giờ nghĩa là tới cái lúc mà làm việc thì là ai cũng thích rồi, được thương rồi. Nhưng mà Ô Chu được cái đặc biệt là vì thầy cho ở một cái thất gần ở thất của hòa thượng. Nhưng không ai biết vì sao Ô Chu có cái đặc biệt đó. Chỉ nghĩ chắc là Ô Chu tuổi già cả vô tu cho nên được hòa thượng cưng, chứ không ai nghĩ đó là một vị là đệ tử từ nào tới giờ, cho nên ta tha hồ tản hiếp ha. Đến vị giáo thọ mới kêu Chu lên, tự nhiên giờ làm việc giỏi rồi tới phiên sách để học, hỏi ông có biết Phật là gì không. Ô Chu bây giờ ngước mắt nhìn lên nhìn xuống, trong đầu mới nghĩ Phật là gì, sao mà khó nói vậy. Bao nhiêu danh từ Phật là Phật Đà, Phật Giả, Chí Tưởng Xưng, mấy cái chuyện đó nó không có thể nói được. Thì ông giáo thọ ông thấy Ô Chu có vẻ ngơ ngác, đưa mắt nhìn lên nhìn xuống, Phật mà cũng không biết à. Thì Ô Chu lắc đầu, trời ơi sao tội nghiệp cái gì, Phật mà không biết thì làm sao mà anh phát tâm như tôi. Thôi giờ anh không biết Phật thì anh có biết Pháp là gì không. Ôi Chu tự nhiên đưa mắt nhìn ra, thấy một cái nụ lan thò ra ngoài mỏm cỏ, mà mỏm đá. Cái Ôi Chu la lên, kìa Pháp kìa. Ông giáo thọ nổi quá, ông lên đập bàn cái lòng đó. Tôi muốn kể cho các vị đệ nghe cái Pháp đó. Nghĩa là tất cả mọi sự vật đều là Pháp, mình nhìn tất cả đều là Pháp, không có cái gì ra ngoài Pháp hết. Pháp vô thường, Pháp sanh trụ dị diệt, không nằm ngoài cái đó. Nghĩa là từ cái bàn, cái ghế, tất cả mọi cái cây, ngọn cỏ nó đều có cái Pháp. Nhưng mà cái Pháp đó phải được thể hiện từ sự thanh tịnh, chứ không phải cái Pháp đó làm cho cái tâm của mình nó rối ren. Những cái rối ren đó nó nằm ở ngoài cái Pháp. Mà mình ở đây có thể cái Pháp nó rất rộng, nhưng cái Pháp ở đây á có nghĩa là những cái sự mà làm cho cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó an ổn và có được cái sự an lạc đó. Thì khi mà mình kính Pháp, mình đến Pháp rồi, bây giờ tâm của mình luôn luôn hướng đến con đường giải thoát, nương nơi Pháp để hướng đến con đường giải thoát, nương nơi Pháp để ra khỏi con đường sinh tử. Muốn được như vậy phải có cái sự hiếu thuận ở đây á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta luôn luôn ưa thích. Thì cái kinh này, muốn nói kinh này thì các vấn đề đã biết kinh này là gì. Tôi không vội nói ra, mà tôi chỉ mượn một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó được kể như thế này. Nghĩa là cũng ở tại Nhật Bản, ở trên cái ngọn núi đó, mỗi năm là người ta phơi cái bộ tạng kinh. Thì người ta tin thế này: nếu mà gió mà nó thổi tới cái bộ đại tạng kinh đó, mà nó thổi đến người nào là người đó được giải thoát an lạc. Cho nên bao nhiêu người cư sĩ cũng như tu sĩ đều lục tục để mà đi lên trên cái ngọn núi, ở cái ngôi chùa trên ngọn núi đó, trong những cái ngày phơi đại tạng. Thì bây giờ Nhất Khu Nhất Khu là cái người mà quậy khi tuổi còn nhỏ, giờ ông lớn rồi, ông nghe vậy cái ông leo lên cái núi đó, ông nằm ông vé cái bụng ông lên, ông phơi cái bụng ông giữa nắng. Mọi người đi tới như vậy thấy người ta đã thành tâm, ta cười, ta lạy, ta trông cho một cái ngọn gió nó thổi qua cái bộ đại tạng kinh, thổi của người ta, ta thấy Nhất Khu như vậy người ta mới bất bình. Nó nói tại làm sao mà cái bữa thanh tịnh như vậy mà có một cái ông tỳ kheo kỳ quặc như vậy. Và đồ vô tuốt ở trong nhà, và cái vị trụ trì nó sai vị trí khách ra kiếm Nhất Khu. Nói ông sao ông làm gì kỳ vậy. Bây giờ Nhất Khu lần cùng ngồi dậy không nói chứ. Cái bộ đại tạng kinh của mấy ông á, mấy ông phơi á, bộ đại tạng kinh nó mối mọt nó ăn được. Còn cái tạng kinh của tôi đây chỉ trong bụng, không có mối mọt mà ăn được hết. Bộ tạng kinh của tôi là tạng kinh sống, còn tạng kinh của mấy ông là tạng kinh chết. Mà trả lời như vậy. Thì tôi chỉ mượn cái câu chuyện đó để nói lên cái chuyện kinh ở đây. Thì kinh ở đây, những kinh sách các vấn đề học đó, mình chỉ nương lên đó thôi. Còn cái kinh thật mà để cho chúng ta áp dụng thực hành được, chính là cái bộ kinh mà mình tiếp thu được, mình thực hành được. Hiểu không? Đó là đã xong pháp, bây giờ tới tăng.